Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ 6. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Ngài được tôn cao và tiếp theo là Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau.
Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao, hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn cao Chúa, chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa thế trì. Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong xa. Lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao, hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn cao Chúa, chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa thế trì. Chúa muôn loài chí tôn đời đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ 6. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác, nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Kỳ trước chúng ta đã nhắc lại 7 phẩm tính của tình thương: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng. Hôm nay, trước khi nói về một phẩm tính khác của tình thương là không nóng nảy hay không nhạy giận, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện khích lệ chúng ta làm điều thiện lành có ý nghĩa thay vì chỉ làm theo tập quán xã hội. Mục sư John MacArthur kể lại câu chuyện sau đây. Một ông tài xế đưa một bà lớn tuổi dáng vẻ yếu đuối bệnh tật đến một khu nghĩa trang. Đến nơi, viên tài xế đi vào văn phòng mời mục sư cai quản ra để giới thiệu cho ông biết bà chủ của ông là người đã nhiều năm qua gửi tiền cho nghĩa trang để mua hoa cắm trên mộ chồng bà. Hôm nay, bà đích thân đến đây vì bác sĩ cho biết bà chỉ còn sống vài tuần nữa, cho nên bà đích thân đến thăm mộ chồng kể như lần cuối. Sau khi nghe bà kể lể, ông mục sư chậm rãi nói: "Thưa bà, tôi thật tiếc vì bà đã phí tiền mua hoa cho khu nghĩa trang này." Nghe mục sư nói, mặt bà biến sắc, giọng nói đanh lại hỏi: "Ông nói thế là ý gì? Để hoa trên mộ chồng tôi sao lại là phí?" Ông mục sư ôn tồn: "Để tôi giải thích cho bà. Ngoài công việc ở đây, tôi còn tham gia vào hội viếng thăm những người già. Họ sống cô đơn trong các viện dưỡng lão và các viện phục hồi, cho nên rất thích hoa tươi. Được tặng hoa, họ rất sung sướng, rất cảm động vì họ có thể cầm hoa, ngắm hoa và ngửi những bông hoa muôn màu đẹp đẽ, thơm tho. Đối với họ, hoa là một liệu pháp trị bệnh vì họ là những con người sống." Nghe xong, bà không nói gì, ra dấu cho người tài xế chở bà về. Vài tháng sau, ông mục sư tại khu nghĩa trang ngạc nhiên lại thấy chiếc xe sang trọng đó đến. Nhưng lần này người lái lại chính là bà mệnh phụ hôm trước, nhưng nay dáng dấp và gương mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Bà bảo rằng hồi đó mới nghe mục sư nói tôi giận lắm, nhưng sau nghĩ lại tôi thấy ông nói rất chí lý. Nhiều tuần qua chính tôi đã đem hoa đến bệnh viện, bệnh nhân rất vui mà tôi cũng thấy thật hạnh phúc. Bác sĩ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho sức khỏe của tôi, nhưng riêng tôi thì tôi biết. Bây giờ cuộc sống tôi có mục tiêu, vì có nhiều con người kém may mắn hơn cần tôi chia sẻ cuộc sống với họ. Chúa Giêsu bảo rằng Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ con người, như Phúc Âm Ma-thiơ chương 20 câu 28 ghi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Con Đức Chúa Trời đã đến để sống cho loài người và cũng để chết cho loài người. Đức Chúa Trời nhập thể là để cho tình yêu của Ngài nhập thế. Người tìm kiếm tư lợi không chỉ là người ích kỷ, hà tiện và chắt bóp, nhưng còn là người chỉ nghĩ đến đời tạm trần gian mà hoàn toàn ngu dốt, u mê đối với cõi vĩnh hằng là tương lai đích thật. Chúng ta cần phân biệt người hà tiện với người tiết kiệm. Tiết kiệm là sử dụng tài nguyên đúng việc, đúng lúc, vừa đủ, không phung phí. Còn hà tiện là chắt bóp, có của không dám dùng, có tiền không dám tiêu vào những việc cần và chính đáng, chỉ thu gom cho mình mà chặt dạ đối với những người có nhu cầu. Tục ngữ Việt Nam gọi những người này là những người vắt cổ chảy ra nước. Chúa Giêsu đã răn dạy về tính hà tiện, chắt bóp và kể một dụ ngôn nổi tiếng được ghi trong Luca chương 12, câu 13 đến câu 21 như sau. Bây giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: "Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?" Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: "Hãy giữ cẩn thận, đừng hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu." Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: "Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất lại cái khác lớn hơn, thâu chứa sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21. Chúa đang dạy về các nguyên tắc nước trời, về đời sau, về sự ban thưởng trên thiên đàng. Thì có một người đến yêu cầu Chúa phân xử chuyện chia gia tài trong gia đình anh ta. Sự kiện này cho thấy anh ta chẳng quan tâm gì đến những điều quan trọng về thiên đàng, về đời sau, những điều có giá trị trường cửu Chúa dạy, mà chỉ quan tâm đến nan đề trước mắt liên quan đến tiền của và gia tài trong cõi tạm. Chúa gạt phát yêu cầu tầm thường vị kỷ của anh ta và trả lời bằng một lời của trách: hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Nhưng cũng nhân đó, Chúa dạy cho dân chúng vây quanh phải từ bỏ lòng tham, đừng hà tiện, vì tiền bạc không thể mua được sự sống vĩnh hằng. Tiếp theo, Chúa kể dụ ngôn người giàu ngu dại, cho thấy số phận của người chỉ nghĩ đến việc thâu chữ của cải tài sản cho đời tạm, mà không quan tâm đến những giá trị thiêng liêng và bổn phận đối với Đức Chúa Trời. Cuối ẩn dụ, Chúa đưa ra một kết thúc bất ngờ với một chân lý hiển nhiên và một giáo huấn quan trọng. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi gọng kìm của lòng tham của cải này và thắng được bản tính tìm kiếm tư lợi bằng tình thương chân thật. Tình thương sẽ giúp chúng ta nghĩ đến người khác trước. Mặt khác, tư lợi đây không chỉ là tiền bạc hay vật chất mà còn bao gồm nhiều điều khác như tiếng tăm, danh vọng, địa vị. Con người thường bảo vệ danh tiếng của mình bằng mọi giá, kể cả việc vu cáo, dối trá, vùi dập danh dự người khác. Bây giờ chúng ta nói đến phẩm tính thứ 8 của tình thương. Tình thương không nhạy giận, cũng có nghĩa là không chọc giận người khác. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, paroxysm có nghĩa là một cơn giận dữ dội bất ngờ bùng nổ. Chúng ta cần phân biệt nhạy giận với cơn giận công chính khi thấy sự bất công, bất nghĩa hay hành vi tàn ác xảy ra cho những người không thể tự vệ. Tình thương không vui về điều không công chính, không những không vui mà còn có thể nổi giận khi sự công chính bị chà đạp. Cơn giận công chính khác xa với thái độ nhạy giận nói ở đây. Chúa Giê-xu nổi giận vì người Do Thái làm ô uế đền thờ, biến nơi thánh thờ phượng Đức Chúa Cha thành hang trộm cướp, và Chúa đã vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, lật đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Đó là Matthew chương 21 câu 12. Điều sứ đồ Phao-lô bảo tình thương không nhạy giận ở đây có nghĩa là khi bị tấn công cá nhân, khi bị phê phán, khi bị kết án, khi bị nói xấu và vu oan, chúng ta không nổi trận lôi đình, không sừng sộ đỏ mặt tía tai. Tóm lại, không phản ứng một cách nóng nảy khi cá nhân mình bị tấn công hay khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Không nhạy giận là khi cá nhân chúng ta bị khêu chọc, khích bác, nói xấu, vu oan, chúng ta không bùng nổ giận dữ, nhưng như vậy không phải là phớt tỉnh hay dân gian gọi là mặt thớt. Vì người mặt thớt là người làm sai, làm ẩu, người ta nhắc nhở phê bình vẫn trơ ra, không biết xấu hổ, không sửa đổi thì gọi là mặt thớt. Người không nhạy giận phải là người nhịn nhục, nhân từ, nhu mì, khiêm nhường. Thiếu những mỹ đức này, rất khó giữ được lòng bình tĩnh để không nổi giận. Dù sao, không nhạy giận phải được thực tập lâu dài, phải tập đóng đinh bản ngã, phải chôn sâu cái tôi đáng ghét mới mong giữ được thái độ bình thản khi bị chọc giận. Có những cặp vợ chồng hay cãi nhau, người ta nói chệch ra, bảo rằng khắc khẩu. Đây là biểu hiện của tình trạng nhạy giận, thiếu tình thương, hoặc giả cũng vì khác tính ý, một người bộp chộp thiếu suy nghĩ đụng đâu nói đấy, người kia kiệm lời, uốn lưỡi 7 lần mới nói. Hai người như thế chỉ có thể ở được với nhau khi thật sự thương nhau, chấp nhận nhau, và người ít nói tập tính chịu đựng. Vợ chồng có rất nhiều cơ hội để tập tành tính điềm đạm chậm giận. làm cách nào hai vợ chồng bớt gây gổ cãi cọ. Có một ông tuổi ngoài 80 mà còn rất tráng kiện. Người ta hỏi ông bí quyết giữ sức khỏe. Ông cụ cho biết ông đi bộ rất nhiều, hầu như ngày nào cũng đi bộ nhiều lần. Vậy ông cụ đi bộ vào những lúc nào, sáng hay chiều? Tôi đi bộ không có thời khóa biểu, có thể là sáng sớm, trưa, chiều tối hay ngay cả đến khuya nữa. Nghĩa là bất cứ lúc nào bà nhà tôi lên giọng với tôi là tôi tức khắc đội mũ đi một mạch ra cửa. Ai nghe chuyện cũng buồn cười, nhưng đó cũng là một trong những cách tập chậm giận. Có người tập thói quen khi sắp giận thì mở tủ lạnh uống một ly nước đá. Có người ôn mấy câu kinh thánh, chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Đó là truyền đạo chương 7 câu 9. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm. Đó là châm ngôn chương 19 câu 11. Người hay nói, hay gây gổ, hay tranh cãi cần học câu này. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, nhưng lời sằng sớm chiêu thạnh nộ thêm. Đó là châm ngôn chương 15 câu 1. Chậm giận cũng như nhiều Mỹ Đức Cơ Đốc khác cần tập tành trong ý thức xin ơn Chúa ban. Bây giờ chúng ta nói đến đặc điểm thứ 9 của tình thương. Tình thương không nghi ngờ sự giữ, có nghĩa là không nuôi dưỡng điều giữ. Rõ hơn, tình thương không ghi khắc, không ghim lỗi phạm của người khác. Nguyên ngữ Hy Lạp logizomai là từ trong ngành kế toán, có nghĩa là ghi sổ. Trước đây trong một số các quân trường ở tại Việt Nam, nhiều sinh viên sĩ quan đi ăn cơm ở câu lạc bộ, nhưng không có tiền thì chủ quán ghi sổ, đến ngày lĩnh lương sẽ trả. Tình thương thật không ghi sổ và không đòi nợ về lỗi lầm người khác. Tình thương bỏ qua và quên đi. Có người kể chuyện khôi hài bảo rằng phước của người có chồng hay có vợ bị bệnh Alzheimer là bệnh lú lẫn, đó là không bị ghi sổ. Tất cả các lỗi lầm của người phối ngẫu đều bị bệnh quên xóa sạch. Nhắc lại, những lỗi lầm cũ là chuyện rất hay xảy ra trong gia đình và là một sai lầm đáng tiếc trong việc xây dựng gia đình giữa vợ chồng cũng như giữa cha mẹ với con cái. Con cái đứa nào cũng có lỗi, nhưng khi cha mẹ cứ nhắc mãi về lỗi lầm cũ, dù nó đã sửa đổi, dễ khiến cho con cái nổi loạn vì không chịu nổi. Nếu nó đã biết nhận lỗi, đã sửa đổi và cha mẹ đã bằng lòng bỏ qua, thì đừng nhắc lại nữa, vô ích mà chỉ làm cho con cái tổn thương thêm, như đem khui ra một vết thương cũ. Giữa hai vợ chồng cũng thế, nhắc và nói ra những lỗi lầm của nhau gây tổn hại cho sự gây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng cho dù không nói ra mà chỉ gợi nhớ lại trong trí mình, thì việc này cũng đủ khiến cho mình thành một con người bất hạnh. Tân ước dùng từ logizomai trong thể phủ định để nói đến việc Đức Chúa Trời không ghi sổ những lỗi phạm của chúng ta, như trong Roma chương 4 câu 8 ghi lại lời thơ của vua David: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Chúa không kể tội lỗi cho. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 19, sứ đồ Phao-lô viết: Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế làm cho thế gian lại hòa với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Một khi tội lỗi chúng ta được huyết của Chúa cứu thế Giê-xu tẩy sạch, sẽ không còn lưu lại một dấu vết ô dơ nào. Huyết Chúa khiến cho chúng ta như một chiếc áo mới, tinh sạch và thơm tho. Đó là điều Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta, tất cả chỉ vì tình yêu. Tình yêu chân thật không nhắc lại lỗi lầm cũ, vì thế tình yêu chữa lành, ban hạnh phúc, ban niềm vui thật và mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha được phục hồi, loại bỏ hết mọi ngại ngần và mặc cảm để tội nhân có thể đến với Chúa chân thành như con đến với cha, thân thiết như chưa hề có điều đáng tiếc nào xảy ra. Tiên tri Esai đã dùng một hình ảnh cực hay nói về việc Đức Chúa Trời xóa tội chúng ta, không ghi nhớ tội chúng ta, bảo rằng Ngài xóa tội chúng ta như đám mây đen đậm. Đó là Esai chương 44 câu 22. Một khi đám mây đã tan đi thì không bao giờ tụ lại nữa. Ephesos chương 4 câu 32 là câu kinh thánh nhiều người đã thuộc. Sứ đồ Phao-lô khuyên hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Cốt lõi của chân lý phát biểu ở đây là gì? Chúng ta sẽ không thể tha thứ như Chúa nếu chúng ta chưa kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Một khi đã được Chúa tha thứ, chúng ta có bổn phận phải tha thứ, Nếu không, số phận chúng ta sẽ giống như tên đầy tớ gian ác được chủ tha 10,000 talân, nhưng lại bóp cổ, không tha cho người bạn mắc nợ mình có 100 denier. Đó là theo phúc âm Matthew chương 18, câu 23 đến câu 35. Hậu quả là gì? Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi lại không nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Đó là phúc âm Matthew chương 18, câu 23 đến câu 35. Adam và Eva sa ngã vì loại bỏ đường lối Chúa để đi theo đường lối mình, lấy bản ngã mình thay thế cho Đức Chúa Trời. Đây là thái độ chống lại sự công chính và chống lại tình thương chân thật, vì tình thương thật không hội tụ, không quy chiếu vào mình, nhưng hướng về nhu cầu và phúc lợi của tha nhân.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.